11. Liễu chi thất đại, trực quan xương đầu diệp lạc, thị thiền na.
Rồi liễu chi thất đại này, thì là trong cơ thể của mình là cái phần xương, phần thịt, phần cứng nhất đó, thì gọi là thị đại, liễu chi thất đại. Còn đó, mình là người đệ tử Phật, mình học Phật mình phải thấy cho rõ, tư duy quá khứ cho kỹ cho sâu sắc về thất đại. Nếu chi thất đại thì đại là gì? Như tôi vừa nói về cái cách mà sâu sắc cái điều đấy, thì đại là cái thất thân này cái chất rồi thành lập một trong cái bài đọc là một trong những bài đọc là nó dùng rúng. Từ những cái vườn trồng trời, nó đưa vào đầu hai đưa vô một cái máy sàn, nó sàn nó lắc nó lắc nhí rồi nó nhẽ nó bị to. Cuối cùng nó thanh lọc ra, nó lấy cái sắt ra. Cái gì cũng về kim loại ha, ta hút ra. Rồi sau nó còn cái bột đó, người ta cho một cái loại gì bột nhạc. Cuối cùng hết, không còn gì. Tự nó quá giải nào. Thế thì là nó thấy là cái hiện đại là cái thất thân này, là cái phần thất thân này là không có gì. Cho nên là kinh lăng nghiêm nói tất sắc chân không, tất không chân sắc thân cảnh bản nguyên trong cái pháp giới. Sắc là không, không là sắc. Cái tự sắc của nó mà có tự sắc thật sự mà nó thân cảnh bản nguyên. Ví dụ như trong không gian về này chứ là có ở đâu. Mà nó có bằng cái điều kiện gọi là có bằng cái điều kiện thân cảnh bản nguyên, vốn là thân cảnh. Nó trong những có cái chỗ nào, nó không chỗ nào cũng có sắc, cũng có vật chất. Nhưng mà vì cái cách phân tịnh của nó cho nên là nó không có là một cái gì hết. Vậy mà từ cái không có gì hết đó, nó duyên khởi, nó hình thành ra. Cuối cùng là nó thành ra sắc, nó thành ra vật chất. Thành ra vật chất thì là cái nó tổng quát lại là nó có 5 cái vật chất. Đó là địa đại. Nói về bên ngoài là tất cả các điều gì vật chất thì gọi là thuộc về địa đại của vật chất, trong thân thể con người này của mình cứng chất, xương thịt gân cốt tóc lông răng móng thuộc về địa đại. Địa đại trong tiểu thiên địa, cái vũ trụ nhỏ là con người là một vũ trụ nhỏ, còn cái vũ trụ bên ngoài là đại vũ trụ, là vũ trụ lớn. Cho nên cái đại vũ trụ có cái gì thì cái thân con người có cái, trong con người có cái gì thì ngoài cái đại vũ trụ của vũ trụ lớn có cái ấy. Từ cái lớn đó nó thành ra cái tiểu vũ trụ là con người, cũng như là một cái sân khấu kịch cái luôn. Cái gì ở trong cái sân khấu kịch cái luôn có là sự thật trong cái xã hội có, và chính cái gì trong xã hội có. Cho nên là những cái nhà soạn kịch soạn là tuồng, người ta thấy rút gọn lại nó thành ra cái sân khấu. Vậy thì sân khấu là một xã hội nhỏ thôi hả, để diễn đạt, để nói lên cái vui cái buồn, cái thương cái ghét, cái mùa cái trung cái hiếu, cái bất lương, cái gia sản gì đó, người ta diễn đạt trên một cái tiểu vũ trụ là một sân khấu, ở tiểu xã hội là một sân khấu. Cái gì trong cái sân khấu đó là cái xã hội lớn bên ngoài đó. Đấy, cái ý như vậy. Đúng như con người này là một tiểu vũ trụ, cái gì vũ trụ lớn bao la nó có thì nó mới sinh ra cái con người này là một tiểu vũ trụ này. Nếu con người này có cái gì thì bao la vũ trụ có. Cho nên cái người mà học đạo ta liễu đạt, liễu chi thất đại, điều đại người ta hiểu như vậy đó. Tất cái điện này nó cũng còn gọi nó là sắc chà bằng sắc. Để đại tức là sắc, tức là vật chất. Sắc sắc chân không, chân chân sắc. Vật chất là không, không là vật chất. Đấy là cái địa đại. Còn nó là cái kiến thức học và duy dân trong bài đó là chính xác về bản năng. Vật chất là sắc, sắc là địa đại. Địa đại là sắc, sắc là vật chất. Cái thật của nó, cái thật chân thật của nó là không có gì. Tức là thật tướng vô quý, không có gì. cuối cùng là con vi khuẩn ăn hết cái chất bột mà của thân con người được ăn, trong cái chất tia tơ lỏng trong tất cả 95 độ. Rồi tất thủy châu không, tất không chân thủy, thủy là chân không, nước là không, cái thực chất của nước là không có gì. Cho nên cái ký hiệu của nước là H2O, cái ký hiệu của nó là H2O, hydro và oxy, hai cái đó nó gặp nhau thì nó thành ra nước. Chứ sự thật là nước từ đó không có gì hết. Cho người ta phân giải là nước, là oxy thì mất cái nước nó tự mất. Cho nên tánh thủy chân không, tánh không chân thủy. Thủy là không có gì, không có gì là thủy. Phân tịch bản nhiên trong cái pháp giới, cho nên lúc vậy mà lúc nào cái nước cũng vẫn có ở trong vũ trụ bao la vô tận, không có chỗ nào là không có nước. Vì vậy mà mình hà hơi vô trong một cái gương là cái hơi của mình, là mình tưởng là hơi mình, chứ kỳ thật là mình hà ra nước. Cho nên mình hà hơi vô cái gương của mình đeo gì là nó mờ tịt liền. Và mình ngồi vậy rồi mình coi như không có nước hết, chứ mà không phải vậy. Thật sự mà nếu mà trong không khí này mà nó không có cái chất cái độ ẩm là mình cũng không sống nổi. Trong cái bầu trời xanh ngăn ngắt vậy mà có một luồng mây đen kéo tới thì sau đó sẽ có mưa. Vậy thì nước ở đâu? Đố ai nói ra? Chẳng qua là mình thấy cái lý lịch chính gian của nó, là mình nói ở trong cái mây đen nó có nước. Đó là nhà khoa học nói ra cái kiểu lý lịch chính gian. Chứ tại sao lại mây đen đó lại có nước? Mà nước ở đâu ở trên giữa trời vậy? Vậy mà có được. Rồi bão tố cũng từ ở đây ở giữa trời vậy mà có nước tuôn xuống. Do vậy cho nên là người ta học Phật, người ta thấy là tánh thủy chân không, tánh không chân thủy. Thủy là chân, là không, không là thủy. Tuy nhiên là cái tánh nước nó thanh tịnh bản nhiên, nó ở khắp vũ trụ mà nó không làm ngập chết ai. Là tại vì cái tánh thanh tịnh bản nhiên vốn thanh tịnh của nó không ngập chết ai. Thì chúng sanh tâm ứng sở trí lượng tuần nghiệp phát hiện theo cái yêu cầu của chúng sanh, đem hai cái chất hát ô hòa hợp lại thành ra chất nước để mà đáp ứng yêu cầu cho chúng sanh. Trong vũ trụ tự nó hòa hợp lại hai cái tánh đó, nó làm ra có cái chất nước để nuôi cho những cái loài động vật. Thì cái đó gọi là lý nhân duyên. Do cái này có mà cái kia có, do hát có mà ô có, do hát ô có mà có ra nước. Đó gọi là lý nhân duyên. Đó là sức tương đối của Einstein. Ở đây ta học cái nghiên cứu vậy đó. Cho nên là ta nhìn các bạn là liễu chi thất đại và xương đầu lạc diễm thị thiền đó. Ta nhìn thất đại mà người ta tư duy, ta quán chiếu, người ta tu thiền. Chứ không phải là tu thiền là ngồi gần gù gần gũi là tưởng tượng cái gì đâu sang tôi. Không. Không có ngồi gần gù gần gũi. Không có tưởng tượng những cái xa xôi. Người ta nhìn địa, thủy, quả, thông, không, kiến, thức, bảy đại đó. Đấy.
Thủy đại nè. Quả đại nè. Địa, thủy, quả, thông nè. Không nè. Kiến, thức. Đây. Đây mà là thất đại. Địa đại, thủy đại, quả đại, không đại, phân đại, kiến đại, thức đại, bảy đúng không? Liễu chi thất đại, xương đầu làm việc thị tiềm năng. Người ta tư duy quá chiếu về thất đại. Địa đại cũng có rồi, thủy đại cũng có rồi, quả đại. Quả đại ở vũ trụ có,
trong con người cũng có. Trong con người là tiểu vũ trụ mà. Vậy mà quả đại không hề tự nó đốt rừng, không hề tự nó đốt rừng, tự nó không hề đốt cháy con người cho chết, mặc dầu nó có trong con người. Cả hàng bao nhiêu tỷ năm trước, khi mà hỗn độn sơ khai,
không động sang cái trời không thể điện, trời đất vũ trụ hình thành thì nó đã có địa, có thủy, có hỏa, có phong, có đất, có nước, có gió, có lửa rồi, nó có không đại, có kiến đại, có thức đại rồi, nó đủ thức đại hết. Nhưng mà có cái lúc mà sơ khai vũ trụ vừa hình thành như vậy đó, lửa vẫn có đó chứ. Vậy mà con người theo lịch sử, con người tiền sử có những cái giai đoạn con người ăn lông ở lộn, lửa trong ta mới tìm ra có vài ba triệu năm, có một vài triệu năm mình đã tương có nhớ không rất kỹ, có sống thì có rõ ràng nhiều điều mình không rất kỹ, chuyện chuyện nó đại khái như vậy đó. Thế là ta gần đây ta mới tìm ra lửa, chứ con người tiền sử ta đã từng ăn lông ở lộn, nhưng mà không phải lúc đó là không có lửa nha. Tại vì cái tất của lửa nó thanh tịnh bản nhiên, nó châu biến văn giới, nó khắp cùng trong vũ trụ. Mà tại con người chưa có ứng sở chi lượng, chưa có cái yêu cầu, chưa có đủ cái trí tuệ để mà phát minh để triển khai ra lửa. Cho nên dầu trong vũ trụ nó có, nhưng mà tại cái tính chất thanh tịnh bản nhiên của nó không đốt ai, nó không cháy ai. Thậm chí con người chưa biết tìm ra, tất cả súc vật đều ăn sống, ăn lông ở lỗ nhau hết. Con người động vật cao cấp mà cũng vẫn ăn lông ở lỗ. Mặc dù trong lúc đó, cái tính lửa vẫn có sẵn sàng trong vũ trụ, nó trong đá chứ đâu. Sau đó người ta mới là tình cờ người ta lấy kim loại, khi mà biết mà khai thác cái kim loại và hình thành kim loại, rồi mới là cỏ vô trong đá cũng nhớ là mới biết mới phát hiện ra lửa. Nhưng mà đâu phải là trước kia không có. Thì từ khi mà con người biết là lửa thì phải lấy nấu nước mà ăn nó ngon hơn, nó thơm hơn, nó chín hơn, nó ít độc hại hơn. Cái đó là cái bản ứng sở tiên lượng từng nghiệp phát hiện. Nó đáp ứng theo cái yêu cầu của con người mà cái lửa nó phát hiện, chứ không phải trước đó không có lửa. Cũng như ngày nay, động vật cao cấp là con người thì có lửa. Nhưng mà con sư tử, con cọp, con gấu, con rùa, con cá nó không cần lửa. Suốt đời của nó, lúc nào từ khi sống tới khi chết không cần lửa, là tại vì nó không có đáp ứng cái yêu cầu, nó không có cái yêu cầu để đáp ứng bằng lửa. Cho nên dầu lửa trong vũ trụ này có, mà con cọp không có lửa, còn chó sói không cần lửa, cứ bắt được con thú khác là cứ ăn thôi mà không cần nấu nướng, vì nó không cần, nó không cần lửa, nó không phát hiện lửa, không cần lửa, thành ra lửa không có. Chứ không phải trong rừng, trong hang núi không có lửa, mà tại nó không có yêu cầu, cho nên cái lửa không phát hiện. Trong khi đó là lửa đầy ngập không trung. Con người thì cần lửa, cho nên là con người đi đâu lửa, thứ nhất là mấy cái ông về thuốc lại là đi đâu có lửa tới đó. Mấy bà có khi còn không có lửa, chứ còn mấy ông về thuốc á, ngày hút cỡ gói rưỡi á, là ông đó đi đâu là có lửa tới đó. Không có mang cái bật lửa theo á, không có mang cái hộp gạch da theo thì mấy ông lấy gì hút. Cho nên lúc nào cũng có lửa. Trong khi đó các bà đó thì đi chợ buổi sáng không có lửa, về là xài lửa chừng nửa giờ hồi nó cơm ăn thì xong rồi, không cần nữa. Cái đó gọi là ứng sở sinh lượng tuân nghiệp phát hiện, nó ứng theo yêu cầu mà nó phát hiện. Cái dạng vật cái nào tự tánh nó thành tịnh bản nhiên, lúc nào cũng có mà lúc nào cũng không có. Lửa lúc nào cũng có mà lúc nào cũng không có. Không có. Bây giờ lấy cái nước ngậm vô là có. Rồi bây giờ không còn nữa, không có. Vậy thì bây giờ ở đây có lửa không? Có. Nếu thật sự ở đây mà không có lửa đó, là làm gì nó dẫn tới con cá? Chứ không phải cá đâu nha. Cái này là có chút xíu khoa học căn bản là biết rồi. Không phải làm gì là cá, mà xác là do trong này có lửa. Cho nên Kinh Lăng Nghiêm được gọi là tánh quả chân không, tánh không chân quả, thanh tịnh bản nhiên. Ở đây vẫn có lửa mà, cho nên gọi là thanh tịnh bản nhiên. Có lửa đây mà không hề đốt ai, ở đâu cũng có lợi. Thì Đức Thánh tâm ứng sở thì lượng, nó vẫn yêu cầu Đức Thánh ngậm vô một đứa thuốc.
Ông nữa đây,
phân nghiệp phát hiện, do cái yêu cầu của tôi mà lửa phát hiện để tôi đốt phốt đây. Học kinh là nghiêm vậy đó. Cho nên đây gọi là liễu chi thất đại, xương đầu diệt lạc hiểu diệt na. Ta học thất đại rồi ta nhìn đâu, nhìn hoa rơi, nhìn lá rụng, nhìn giọt sương nhẽo, giọt sương là khói lam chiều, cái ráng mây của trời đều là thiền định cả, đều là đem lại sự an lạc hạnh phúc. Học đạo vậy đó, nó có lợi dữ lắm.
Không đại này cái vũ trụ có gió có bão có gì tới, mà nếu vũ trụ mà không có không đại là mình nhau sẽ sống nổi. Chính cái không đại đó nó mới là để chuyển làm cho cái không khí của vũ trụ nó điều hòa.
Cho nên là vũ trụ có không đại thì con người của mình là luôn luôn cũng có không đại. Cho nên nó cấu tạo con người mình là có cái tình lỗ chân long, là để chi, để cho cái phong đại đó nó phát ra cái gì cầm địa trong con người, rồi nó đẩy ra cái gì giao bận cho con người, nó phát ra theo cái lặng thôi. Và đương nhiên là quả tim nó bổ dưỡng căn của mình đó, tâm can tỳ phế tạng của mình là luôn luôn là vận chuyển. Vận chuyển là mình là thức của phong đại, sự dân và dân chuyển là một hình thức biến dạng của phong đại. Cái cây này mà nó như vậy mà bây giờ mình thổi nó cái là nó lúc đó, vậy thì sự dân và dân nam dân chuyển là do phong đại, do vậy cho nên không có lúc nào là không có phong đại. Rồi không cũng vậy, không có đâu không có cái không. Trong con người mình vậy chứ mà hàng xa có cái không, để cả lỗ chân lông cũng là một hình thức của cái không, không nhỏ. Cái lỗ mũi hình thức của cái không, lỗ tai hình thức của cái không, con mắt và tâm can tỳ phế tạng, cái lòng hơi của mình là hình thức của cái bầu không gian rộng hẹp tùy theo cái yêu cầu. Cho nên không đại lúc nào cũng có, cái đại không phải là cái cực cấp. Để hưởng quả không, bốn cái đó thì cực cấp. Rồi còn hai cái này là khó học vô cùng nha. Hai cái này là khó học vô cùng. Không còn phải khó học thật cơ. Chứ không có học Phật là thầy chùa cũng không hiểu được cái đó, chứ không phải là thầy chùa là hiểu. Vì vậy mà người ta phải tìm thầy người ta học.
Biết là thức là hai cái đại đó, kiến đại và thức đại.
Kiến đại á, nói cách khác là kiến đại cũng tức là thức trí thôi. Thức đại cũng là trí, nhưng mà cái trí của kiến đại á, là cái trí đó nó sinh ra cái hiểu biết của người ta là hiểu biết hiện lượng, trực giác hiện lượng. Ở trong con người của ta, cái hiểu biết của ta nó có hai thứ. Một là hiểu biết trực giác hiện lượng, là cái hiểu biết thông qua kiến đại. Cái hiểu biết đó là không có chính xác. Tôi nói ví dụ, mình gặp một người quen nào mà mình chưa có khởi cái tâm thân thiện thương mến. Mình gặp một lần thứ nhất, lần thứ hai mình gặp mình không nhớ người đó đâu. Thấy đàng hoàng, thậm chí có ngồi chung cũng có, nhưng mà mình không có nhìn kỹ, mình không có lưu tâm. Thành ra mình thấy người đó rồi về mình không có nhớ, mình không có thương, mình không có cảm tình. Vậy lần thứ hai có thể mình gặp mình không nhớ. Nó cạn hơn nữa là ví dụ như mình đi chợ, mình gặp trong buổi chợ đó có thể là mấy trăm người trên đường mình đi chợ đó chứ, nhưng mà mình không có nhớ người nào hết, không có nhớ mặt người nào hết. Gặp vậy à, chứ mà không nhớ tên, mà cũng biết tuổi, mà cũng biết quê quán, mà cũng có đem cái lòng thương mến gì hết. Thế thì cái thấy như vậy, cái hiểu biết như vậy đó, người ta gọi nó là trực giác. Trong kinh Phật thì gọi nó là hiện lượng, nghĩa là cái nhận thức của mình là chỉ nhận thức cái là qua thoát qua trực giác hiện lượng là trí, nhưng mà cái trí đó là cái trí trực giác hiện lượng qua cái giai đoạn đầu. Tôi nói ví dụ như bây giờ các vị mà ngồi dưới đó, mà các vị nhìn đây ra mấy lần rồi đó mà các vị không để, các vị vẫn thấy bình hoa này mà các vị không thấy bình hoa này là hoa gì. Thấy cái bình hoa đó vàng vàng vậy đó, xanh xanh vàng vàng vậy đó, mà nếu mà các vị nhìn kỹ là cái bình hoa này và cái lá này là không trúng rồi. Nếu mà nhìn bằng trực giác hiện lượng thì bình hoa được à, bình hoa như thế là coi ra cũng có xanh xanh đỏ đỏ cũng đẹp đấy. Nhưng mà nếu mà các vị nhìn kỹ mà nhìn bằng tỷ lượng là các vị thấy cái bình này làm sạch. Cái hoa cúc đâu phải là cái lá hoa cúc như vậy. Chẳng qua là nó làm cho xanh xanh đỏ đỏ vậy rồi bán thì mình mua. Rồi mình cũng cần cái xanh xanh đỏ đỏ chứ là mình không có tỷ lượng. Mình nhìn bằng hiện lượng là nó vẫn đẹp. Mình nhìn bằng tỷ lượng là mình qua được thật lắc tôi không mua. Cái hoa cúc không phải cái lá vậy. Người ta làm mà cái nghệ thuật cao, người ta làm cái bông cúc thì cái lá hoa cúc phải y như lá hoa cúc để ta nhìn, ta cũng biết đó là hoa cúc giả. Còn cái này anh làm vậy thì giống xanh xanh đỏ đỏ, hoa cúc thì tương đối là giống, nhưng mà cái lá như thế này là không phải lá cúc. Nếu mà ta vừa thoát qua cái tỷ lượng thôi, chưa cần đi tới thiền định, người ta cũng biết đó là hoa giả. Ở bên Mỹ có lần đó, có mấy người Phật tử như Mỹ gửi về cái mớ hoa hồng, họ làm cái lá hoa hồng cùng cái bông hoa hồng, nghĩa là mình nhìn bao nhiêu ngày tháng mà mình cũng không biết đó là hoa hồng giả. Bao nhiêu người nhìn người ta cũng hiểu đó là, ta hiểu như là hoa hồng thiệt mà kỳ thật là hoa hồng giả, là tại vì người ta làm cái lá hoa hồng cùng với cái bông hoa hồng nó hết sức là giống như với cái hoa thiên nhiên của nhiều hoa. Thành ra là có dùng là tỷ lượng đi nữa cũng nhìn không ra hoa giả. Còn như cái này là ta nhìn bằng trực giác hiện lượng đó, thì đây là đó là hoa cúc. Nhưng mà nhìn bằng tỷ lượng tư duy một chút là ta biết hoa giả. Hoa giả liền ngay trong lúc đó. Thế thì cái kiến đại á, cái kiến đại là cái thấy bằng trực giác hiện lượng. Cũng là trí, nhưng mà cái trí cạn cợt. Cái trí chưa có tư duy, chưa có phân tích, chưa có nhận thức. Giống như nhìn qua này vẫn gọi là đẹp, nhưng mà đi sâu vào tỷ lượng tôi nhìn qua này cũng đẹp. Anh phải làm cái lá y như hoa cúc thì tôi mới gọi là hoa đẹp. Còn anh làm vậy tôi vừa nhìn qua là tôi thấy nó dởm rồi. Đó thì cái kiến đại là vậy. Địa thủy quả phong không kiết, ở trong con người của chúng ta ai cũng có kiến đại hết. Tức là cái thấy ban đầu, cái hiểu biết ban đầu, cái nghe ban đầu, lục căn của mình đều là có cái giai đoạn hiện lượng đó. Thấy thoát qua, nghe thoát qua, ngửi thoát qua, nếm thoát qua, xúc thoát qua, tư duy thoát qua, thấy nghe ngửi nếm xúc biết thoát qua giai đoạn đầu không rõ, không tinh tường, thì giai đoạn đó cũng là trí, nhưng mà trí đó cũng là kiến đại, chứ nó không phải là thất đại. Ủa chỗ đó là chỗ sâu lắm. Chỗ đó là chỗ là tư duy sâu sắc lắm. Cái đó được gọi là hiện lượng đó. Hiện lượng là nhìn qua vậy đó. Nhìn qua thấy thoát qua rồi tưởng tượng. Nói cái gì đó mà nó không có, chưa trải qua tư duy sâu sắc. Hết giờ là phải không? Mà tôi hỏi đại chúng với các vị, tôi nói về cái gì tôi nghe biết gì không?